Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 2 tháng 5 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Hà Nội tiếp tục triển khai các giải pháp tăng kim ngạch xuất khẩu.
Học sinh phải rà soát kỹ lại thông tin đăng ký dự tuyển lớp 10.
14 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ tư.
Trong phần tin thế giới có những tin chính, chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên sau hơn 10 năm của một tổng thống Philippines.
Các nhà nghiên cứu cảnh báo về làn sóng trang thông tin giả do AI tạo ra. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4 của thành phố Hà Nội ước tính đạt 1.518 triệu đô la Mỹ, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 5,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,8%, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,8%. Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ như hàng dệt may, phương tiện vận tải và phụ tùng, gỗ và sản phẩm từ gỗ, giày dép các loại và sản phẩm từ da.
Theo báo cáo của Cục Thống kê thành phố Hà Nội, trong tháng 4, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước. Mức lãi suất phổ biến là 0,1 đến 0,5% mỗi năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, 4,9 đến 5,5% mỗi năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, 5,8 đến 8% mỗi năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 7,2 đến 8,5% mỗi năm. Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội 4 tháng đầu năm nay đạt 178.000 tỷ đồng, bằng 50,8% dự toán pháp lệnh năm và tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin trên vừa được Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, trong đó thu nội địa 169,3 nghìn tỷ đồng, đạt 52,3% dự toán và tăng 24,3%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 7,5 nghìn tỷ đồng, đạt 27,8% và giảm 15,2%. Thu từ dầu thô 1,2 nghìn tỷ đồng, đạt 56,1% và giảm 5,6%. Trong khi đó, chi ngân sách địa phương 4 tháng đầu năm đạt 22,6 nghìn tỷ đồng, bằng 21,5% dự toán năm và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chi đầu tư phát triển 7,9 nghìn tỷ đồng đạt 16,8% và tăng 36,5%, chi thường xuyên 14,6 nghìn tỷ đồng đạt 26,3% và tăng 10,5%.
Theo Cục Thống kê Hà Nội, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 4 ước tính đạt 3.157 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước và giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 4 tháng đầu năm, ước thực hiện 11.168 tỷ đồng, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước và đạt 21,7% kế hoạch năm 2023. Theo thống kê, năm 2023, thành phố Hà Nội có 238 dự án đầu tư công đang được triển khai, gồm 219 dự án chuyển tiếp và 19 dự án mới. Trong đó, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực giao thông với 96 dự án, chiếm 53,1% kế hoạch vốn. Và đến nay, các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố duy trì nhịp độ thi công khẩn trương để hoàn thành các hạng mục công trình theo kế hoạch.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên là phần mềm chuyên biệt được thực hiện trong quản lý của Đảng nhằm từng bước xây dựng môi trường làm việc số hóa trong công tác xây dựng Đảng theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị, quản lý điều hành của các cấp ủy đảng từ thành phố tới cấp ủy cơ sở, phối hợp với phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, triển khai các nhiệm vụ thông tin tới chi bộ và đến từng đảng viên trong Đảng bộ thành phố Hà Nội, ứng dụng trong công tác quản lý điều hành, triển khai nhiệm vụ của cấp ủy đảng các cấp đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Đồng thời, đây cũng là kênh thông tin trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống. Việc triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử và điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên trong thời gian qua đã được Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông tập trung chỉ đạo. Các cấp ủy cơ sở khẩn trương thực hiện và đạt kết quả bước đầu. Việc sử dụng phần mềm tại các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ quận Hà Đông sẽ được thực hiện từ đầu tháng năm này.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã gửi lấy ý kiến các bộ ngành địa phương và người dân về phương án điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 tới, cùng thời điểm tăng lương cơ sở. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất từ ngày 1 tháng 7 tới tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thêm 12,5% với nhóm đã được điều chỉnh tăng từ năm 2022, tăng thêm 20,8% với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nhưng chưa được điều chỉnh, tăng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, người nghỉ hưu sau ngày 1 tháng 1 năm 2022. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tính toán có khoảng 3,4 triệu người được điều chỉnh tăng lương hưu theo phương án trên, trong đó có hơn 1 triệu người tăng lương do ngân sách nhà nước đảm bảo với tổng số tiền dự kiến thêm khoảng gần 2.900 tỷ đồng cho chi trả 6 tháng cuối năm. Quỹ Bảo hiểm xã hội dự kiến chi trả cho hơn 2,36 triệu người với tổng số tiền tăng thêm khoảng hơn 11.700 tỷ đồng cho nửa cuối năm nay, tính từ ngày 1 tháng 7 tới hết năm.
Xin lỗi quý vị, theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến nay đã có hơn 23.000 người đăng ký dự thi năng lực tiếng Hàn. Tuy nhiên, Hàn Quốc chỉ chọn 12.000 lao động đi làm việc theo chương trình EPS năm 2023, với tỷ lệ chọi xấp xỉ 2:1. Người lao động sẽ phải làm bài thi tiếng Hàn trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm. Điểm số tối thiểu đạt yêu cầu qua vòng 1 đối với ngành sản xuất chế tạo là 110 điểm, ngành xây dựng và ngành nông nghiệp là 80 điểm, ngành ngư nghiệp là 60 điểm trên thang điểm tối đa là 200 điểm. Số ứng viên đạt yêu cầu về tiếng Hàn được chọn tham dự kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực của các ngành được lựa chọn với số lượng bằng 110% chỉ tiêu của từng ngành được phân bổ theo tiêu chí lấy theo điểm số từ cao xuống. Thời gian dự thi tại Hà Nội từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, tại Hà Nội và Đà Nẵng diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến 10 tháng 6.
Giải thưởng điện ảnh Cánh Diều Vàng 2023 dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm 2023 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sẽ biểu dương các tác phẩm điện ảnh, truyền hình được sản xuất trong năm 2022. Theo Ban tổ chức Cánh Diều Vàng 2023, thì giải thưởng năm nay sẽ đề cao các tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật, thể hiện đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và hướng tới hiệu quả xã hội tích cực. Sân chơi còn là dịp tổng kết hoạt động sáng tác điện ảnh và phim truyền hình năm 2022 và khen thưởng các tác phẩm, tác giả xuất sắc, qua đó kịp thời động viên, khích lệ lao động nghệ thuật của nghệ sĩ, người làm phim điện ảnh, truyền hình trên cả nước. Vì đây là giải thưởng nghề nghiệp nên đối tượng tham dự Cánh Diều Vàng 2023 là các cơ sở sản xuất phim điện ảnh và truyền hình trong nước, cá nhân là đạo diễn phim ngắn dưới 30 tuổi, các cá nhân, đơn vị xuất bản có ấn phẩm thuộc lĩnh vực nghiên cứu lý luận, phê bình về nghệ thuật điện ảnh và phim truyền hình, cá nhân tác giả và chủ sở hữu tác phẩm chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm đăng ký tham dự.
Cứ rằm tháng 3 âm lịch hàng năm, ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên bờ sông Hồng, làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội lại nô nức với ngày hội thả diều truyền thống đã có từ hàng nghìn năm nay. Đây là lễ hội diều lớn nhất khu vực miền Bắc, thu hút sự tham gia của nhiều người chơi diều đến từ các địa phương khác nhau. Hiện ở nước ta, làng Bá Dương Nội là một trong số ít những ngôi làng có nhiều người dân biết làm diều và thích thả diều. Hội thi thả diều truyền thống làng Bá Dương Nội nằm chọn ra những cánh diều đẹp nhất, bay cao nhất và có tiếng sáo hay nhất để trao giải. Hội thi đã vượt ra ngoài không gian làng quê và ngày càng thu hút đông đảo du khách đến tham quan thưởng thức. Năm nay, lễ hội truyền thống thi thả diều làng Bá Dương Nội năm 2023 diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, tức là từ ngày 9 đến hết ngày 15 tháng 3 âm lịch tại làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội.
Nhằm đảm bảo tính chính xác về thông tin đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 của học sinh, từ nay đến hết ngày 4 tháng 5, các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện, thị xã tổ chức kiểm tra chéo giữa các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Các đơn vị tập trung kiểm tra thông tin về việc tính điểm ưu tiên, điểm sơ tuyển, khu vực tuyển sinh của học sinh. Sở lưu ý học sinh kiểm tra thật kỹ, đảm bảo thông tin học sinh đã khai trong phiếu đăng ký dự tuyển phải trùng khớp với các thông tin ở danh sách dự tuyển được nhà trường công bố. Ngoài thông tin cá nhân, các em cần rà soát kỹ về các nguyện vọng, thứ tự nguyện vọng đã đăng ký. Nếu phát hiện có sai sót, học sinh liên hệ ngay với giáo viên chủ nhiệm hoặc bộ phận phụ trách công tác thi, tuyển sinh của nhà trường để được sửa chữa, bổ sung kịp thời. Theo kế hoạch, từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5, học sinh đến trường nơi học lớp 9 để xem danh sách dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Toàn thành phố có hơn 129.000 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ những người làm công tác giáo dục, ngành giáo dục thủ đô đã có những bước chuyển biến tích cực, toàn diện ở tất cả cấp học, chất lượng giáo dục đại trà được duy trì củng cố, giáo dục mũi nhọn được nâng cao, phương pháp giáo dục được đổi mới theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh được triển khai sâu rộng.
Hà Nội là địa phương có quy mô mạng lưới giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2.800 trường học, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên với hơn 65.000 lớp, 2,2 triệu học sinh, gần 139.000 giáo viên. Công tác đầu tư cơ sở vật chất được quan tâm. Năm học vừa qua, Hà Nội đã công nhận đạt chuẩn quốc gia cho 22 trường, công nhận kiểm định chất lượng giáo dục, hoàn thành các thủ tục để trình Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận đạt chuẩn quốc gia cho 7 trường, công nhận lại 5 trường đang thực hiện đánh giá ngoài theo quy trình cho công nhận mới 43 trường, công nhận lại 109 trường. Toàn thành phố đã công nhận được 23 trường chất lượng cao, trong đó có 17 trường công lập và 6 trường ngoài công lập. Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên. 100% cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học của Hà Nội đạt chuẩn và trên chuẩn. Đặc biệt, việc dành quỹ đất để mở rộng, xây mới trường học đạt chuẩn quốc gia luôn được toàn ngành giáo dục ưu tiên hàng đầu. Ông Lê Đức Thuận, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Ba Đình cho biết.
Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những cái sự tích cực, chủ động và những cái kinh nghiệm đã thực hiện được trong cái thời gian vừa qua. Và đặc biệt là đối với những trường còn lại thì bao giờ cũng sẽ là những trường khó khăn hơn. Khó khăn hơn về quỹ đất, khó khăn hơn về diện tích và khó khăn hơn về những cái chất lượng giáo dục. Chúng tôi tin tưởng là sẽ thực hiện được cái mục tiêu đề ra là 100% trường chuẩn quốc gia đến năm 2025.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hàng năm, ngành giáo dục thủ đô đã xây dựng và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học bảo đảm trọng tâm, trọng điểm. Hiện nay, tỷ lệ phòng học được kiên cố đạt 100% tổng số trường trên địa bàn thành phố. Trang thiết bị dạy học, tài liệu phục vụ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nhà trường và tổ chức dạy học được toàn ngành giáo dục đặc biệt quan tâm và trở thành nhiệm vụ trọng tâm đột phá giúp giáo viên và học sinh tiếp cận được những nội dung, phương pháp chương trình giáo dục hiện đại một cách nhanh nhất. Hiện tại, 100% trường học và điểm trường được kết nối mạng, hình thức trực tuyến được ứng dụng trong cuộc họp, hội thảo của ngành, trong công tác bồi dưỡng giáo viên, sinh hoạt chuyên môn, dạy học kết nối. Việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học được đẩy mạnh ở tất cả các cấp học. Các trường đẩy mạnh dạy học theo hướng nâng cao năng lực và phẩm chất, lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học phù hợp. Giáo viên là người tổ chức hướng dẫn hoạt động, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề nhằm khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã tích lũy để phát triển toàn diện. Cô Ngô Thị Kim Sâm, hiệu trưởng trường tiểu học Tây Đằng A, huyện Ba Vì cho biết.
Lúc trước thì các con chưa có các cái phương tiện mà được để tiếp cận như thế, thì cái việc học thì nó phần nào nó ảnh hưởng. Thì bây giờ các con được tiếp cận trên cái phương tiện hiện đại là được học qua cái hình thức qua tivi này, rồi máy chiếu, thì với rất nhiều các cái hình thức dạy học phong phú, rồi có những cả những cái câu chuyện, rồi những phim hoạt hình và có rất nhiều các cái tình huống nữa để các cô đều đưa lên các cái chương trình trên tivi hoặc máy chiếu, thì các con nó rất là hào hứng học tập.
Với quyết tâm xây dựng nhà trường có môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, thân thiện, mang đến cho học sinh tri thức toàn diện, ban giám hiệu các nhà trường luôn chú trọng xây dựng môi trường sư phạm đoàn kết, lành mạnh, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do ngành giáo dục và đào tạo phát động. Các nhà trường cũng luôn quan tâm đổi mới phương pháp dạy học. Vì thế, các tiết học luôn đa dạng về phương pháp và kỹ thuật dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Em Nguyễn Khánh Hà, lớp 5A và cô Nguyễn Thị Oanh, hiệu trưởng trường tiểu học Đan Phượng, huyện Đan Phượng, chia sẻ.
Con rất là hứng thú vì là con được học cái ứng dụng Next with Children và cái ứng dụng này nó rất là hay và nó con có thể đọc song ngữ, tiếng Anh, tiếng Việt và nhiều các ngôn ngữ khác. Và trong khi đó là nó có nhiều câu chuyện hay và có rất nhiều chủ đề.
Nhà trường đã thiết lập số hóa toàn bộ hồ sơ sổ sách để quản lý trên môi trường mạng. Rất nhiều các giáo viên thì đã ứng dụng được các phần mềm vào trong giảng dạy một cách có hiệu quả. Từ đó là cuốn hút được học sinh tích cực tham gia tương tác trong các hoạt động của tiết học và cũng được phụ huynh hết sức là hưởng ứng.
Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ những người làm công tác giáo dục, sự nghiệp giáo dục đào tạo của thành phố Hà Nội đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, bồi dưỡng nhân tài cho thủ đô và đất nước.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày 1 tháng 5 năm 2023, tính đến 18 giờ, Hà Nội ghi nhận 387 ca mắc COVID-19 tại 30 trên 30 quận huyện thị xã. Cộng dồn số ca mắc từ 1 tháng 1 năm 2023 đến nay là hơn 6.000 ca. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 1.642.000 ca. Về công tác điều trị, tổng số lượt bệnh nhân đang được điều trị là hơn 4.000 ca.
Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì đã chủ động xây dựng các phương án đáp ứng công tác y tế trong dịp nghỉ lễ, đảm bảo các ca kíp trực cấp cứu, đội cơ động, phản ứng nhanh tại trung tâm, bố trí đầy đủ cán bộ y tế của trung tâm tại phòng khám đa khoa Đông Mỹ và tại các trạm y tế thường trực 24/24 giờ, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh, xử lý kịp thời không để dịch bùng phát tại cộng đồng. Cũng trong kỳ nghỉ lễ này, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì đã tổ chức 2 điểm tiêm tại trạm y tế xã Tân Triều và Đại Áng, phục vụ người dân đến tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết ngày hôm nay, dù chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ, song lượng khách quay trở lại Hà Nội đã tăng cao, đặc biệt là các chặng nội địa đến. Thống kê cho thấy trong ngày hôm nay, sản lượng vận chuyển hàng không qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến đạt 577 lượt chuyến bay, trong đó có 382 lượt chuyến bay quốc nội và 195 lượt chuyến bay quốc tế, với gần 88.000 lượt khách, trong đó có gần 63.000 lượt khách quốc nội và 25.000 lượt khách quốc tế. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 đến hết ngày mai để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay thương mại đi đến cảng dịp lễ.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, ngày hôm nay, ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 14 người tử vong, bị thương 17 người. So với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022, giảm 4 vụ, giảm 1 người tử vong, giảm 1 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 9.700 trường hợp, phạt tiền gần 20,9 tỷ đồng, tạm giữ 168 ô tô, hơn 4.400 xe mô tô, 18 phương tiện khác, tước gần 2.200 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là hơn 3.400 trường hợp.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện đau lòng về một nữ sinh lớp 10 ở tỉnh Nghệ An tự vẫn nghi do bạo lực học đường đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội những ngày gần đây. Mới nhất là vụ một học sinh lớp 8 tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị bị đánh hội đồng ngay tại trường đã gây phẫn nộ. Bạo lực học đường không phải là vấn đề mới mà đã diễn ra từ lâu nay, đã và đang gây ra những tổn thương nghiêm trọng về sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh bị bạo hành. Cơ quan chức năng đã vào cuộc triển khai hàng loạt giải pháp, nhưng bạo lực học đường vẫn chưa thể chấm dứt mà ngày càng đa dạng hơn về hình thức. Từ thực tế này, các chuyên gia giáo dục cho rằng công tác phòng chống bạo lực học đường đang trở thành nhiệm vụ cấp bách và vô cùng cần thiết hiện nay đối với ngành giáo dục đào tạo và cả xã hội.
Hồi trước cấp 2 của em có một cái tủ, có thể bạn ấy rút cái cánh cửa tủ ra đánh em, hoặc là bạn lấy vợt cầu lông để đánh em, hoặc là chỉ đánh đấm đá bình thường. Và nhiều lúc em còn không nhìn bạn mà tự dưng bạn đánh em, bảo là em cười đểu bạn ấy. Bạn mà đánh em là lớp trưởng. Trong lớp mọi người cũng chỉ biết ngồi nhìn vậy thôi chứ không ai làm gì cả. Nên là em cô độc hoàn toàn suốt 4 năm cấp 2.
Đây là lời tâm sự của một sinh viên đại học đã từng bị bạn học bạo hành suốt 4 năm học trung học cơ sở. Nữ sinh này cho biết, khi bị bạn học bạo hành, em đã báo với giáo viên chủ nhiệm, với bố mẹ, nhưng sự việc đều không được giải quyết. Dù sự việc bị bạo hành diễn ra trong thời gian học trung học cơ sở, nhưng vẫn đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt tâm lý đối với em.
Em khó có thể tin được bất kỳ ai, cho dù là bố mẹ, người thân, hoặc là bạn bè, em cũng luôn luôn gọi là đề phòng họ. Tại em luôn sợ thấy là có thể mọi người sẽ phản bội em hay là chuyện nó lại lặp lại. Em đi chẩn đoán thì là em trầm cảm nặng với có bị rối loạn lo âu. Thi thoảng em vẫn nhớ lại về hồi cấp 2 và em vẫn ngồi khóc vào ban đêm.
Câu chuyện của nữ sinh viên bị bạo hành này không phải là chuyện hiếm trong trường học, bởi theo số liệu thống kê mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trung bình một ngày có 5 vụ học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học trên toàn quốc, từ 1.600 đến 1.800 vụ bạo lực học đường xảy ra mỗi năm. Thế nhưng, theo các chuyên gia, con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm do nhiều vụ việc không bị tố giác.
Cấp 2 thì em đã từng chứng kiến cũng khá là nhiều. Trong lớp em cũng có chia bè chia phái, cũng có cùng nhau ăn hiếp một bạn học sinh nhưng mà nó cũng không quá nặng nề ấy.
Em có gặp một bạn thì bạn ấy người các bác gọi là khá nhỏ con so với trong lớp, ít nói và không hòa nhập với mọi người ạ. Thì mọi người đôi lớp thì trêu chọc bạn ấy, nhưng mà đôi lớp thì em nghĩ là nhiều bạn lại và nói thì bạn ấy là sẽ kiểu khá là buồn ấy ạ.
Hồi cấp 3, các bạn lớp bên cạnh có xích mích với nhau thì các bạn đã rủ nhau ra một chỗ để giải quyết vấn đề ấy ạ.
Từ trước đến nay, bạo lực học đường luôn là vấn đề khiến ngành giáo dục đau đầu. Sau mỗi vụ việc bạo lực học đường xảy ra, dư luận bức xúc lên tiếng, trường học và đơn vị liên quan cũng đưa ra các giải pháp để xử lý, ngăn chặn, nhưng các vụ việc vẫn liên tiếp xảy ra dưới nhiều hình thức. Cùng với sự phát triển của Internet và mạng xã hội, hành vi bắt nạt còn được chính những học sinh, nhóm học sinh đi bắt nạt ghi hình lại, tung lên không gian mạng, khiến hậu quả của các vụ việc càng nặng nề hơn. Trong đó, nhiều nạn nhân không chịu nổi áp lực từ các hành vi bắt nạt này đã chọn cách tự sát. Phó giáo sư Trần Thành Nam, chuyên gia tâm lý học, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích.
Những cái nạn nhân của bạo lực học đường thì họ sẽ trải qua rất là nhiều những cái tổn thương về mặt thể chất. Nhưng mà bên cạnh đấy, những cái mà khó nhận diện hơn đấy là cái tổn thương về mặt sức khỏe tâm thần. Những cái nạn nhân của bắt nạt thì bao giờ cũng ở trong một cái tâm trạng rất là lo lắng, bất an, tự ti, thấy mình không có giá trị, bị cô lập, không được yêu thương. Những cái kẻ bắt nạt thì bao giờ là cũng tìm đủ mọi cách để làm cho cái nạn nhân của cái việc bắt nạt đấy là họ sẽ phải cảm thấy là lo lắng, sợ hãi và không dám tiết lộ những cái thông tin đấy ra những cái người xung quanh. Vì vậy thường ấy là những cái nạn nhân của bắt nạt ấy sẽ có cái xu hướng là hơi bị trầm cảm hoặc là lo lắng nhẹ.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến các vụ bạo lực học đường xảy ra liên tiếp và ngày càng nghiêm trọng hơn bởi nhà trường, gia đình và cơ quan quản lý chưa xử lý triệt để các vụ việc đối với học sinh bị bạo hành và học sinh đi bạo hành. Như trường hợp nữ sinh lớp 10 ở Nghệ An đã chọn cách kết thúc cuộc sống của mình sau một thời gian dài nghi bị bạo lực học đường. Trước khi dẫn tới cái kết đau lòng này, nữ sinh đã tâm sự với mẹ, bày tỏ sợ hãi, không muốn đi học, muốn xin chuyển lớp. Người mẹ đã đến trường xin cho con chuyển lớp để tránh những hậu quả đáng tiếc, nhưng chỉ tiếc là động thái của nhà trường đã chậm. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội nêu ý kiến.
Quan điểm của tôi là phải có những cái cơ chế để mà xử lý có nhất dân đe. Bên cạnh cái việc giáo dục thì nó phải có một cái hình thức để cho chính trẻ em nó phải chịu trách nhiệm và gia đình cũng phải chịu trách nhiệm. Chứ không phải là anh cứ nói đi rút kinh nghiệm và chúng ta không chú ý giải quyết cái hậu quả của lực học đường cho chính những người đi bắt nạt và những người bị bắt nạt. Sự tổn thương nhiều về tâm lý kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng dẫn đến những cái hậu quả mà chúng ta không mong muốn.
Theo các chuyên gia, học sinh thường ở lứa tuổi tâm lý đang phát triển mạnh, trong khi nhận thức các vấn đề trong cuộc sống còn thiếu hụt nên rất cần sự định hướng của gia đình, nhà trường và xã hội. Thực tế cho thấy, bạo lực học đường không tự nhiên sinh ra mà được tập nhiễm theo cơ chế học tập xã hội. Bạo lực xuất hiện trong không gian nhà trường có thể là bộc phát nhưng cũng có thể là hậu quả của một quá trình tích tụ những xung đột, yếu tố tiêu cực cả từ phía nhà trường, gia đình và bên ngoài xã hội. Vì vậy, chỉ khi nào cả gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay mới có thể giúp cho môi trường học đường trở nên an toàn hơn. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đang có chuyến thăm chính thức Mỹ trong 4 ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Philippines tới Mỹ sau hơn 10 năm nhằm củng cố liên minh Mỹ-Philippines bền chặt hơn trước các thách thức mới. Chuyến công du lần này diễn ra sau động thái thể hiện cách tiếp cận ngoại giao mới của Tổng thống Ferdinand Marcos so với người tiền nhiệm khi xích lại gần đồng minh Mỹ và từng bước cứng rắn với Trung Quốc.
Theo truyền thông Syria, ngày 1 tháng 5, Israel đã không kích tỉnh Aleppo ở miền Bắc Syria, khiến một binh sĩ thiệt mạng và 7 người bị thương, trong đó có 2 dân thường. Hãng thông tấn Sana của Syria đưa tin vào lúc 23 giờ 35 phút ngày 1 tháng 5 theo giờ địa phương, 3 giờ 35 phút ngày 2 tháng 5 theo giờ Việt Nam, quân đội Israel đã sử dụng tên lửa tấn công sân bay quốc tế Aleppo và một số địa điểm lân cận.
Kết quả thăm dò dư luận do báo cáo Nikkei công bố cuối tuần qua cho thấy tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vượt mức 50% lần đầu tiên trong 8 tháng qua. Kết quả này làm gia tăng đồn đoán về khả năng ông Kishida sẽ kêu gọi tổ chức bầu cử sớm.
Hãng tin Kona của COES cho hay quốc hội nước này đã bị giải tán theo sắc lệnh ngày 1 tháng 5 của Hoàng gia, khi mà quốc hội chỉ mới được khôi phục vào tháng 3 dựa trên phán quyết của Tòa án Hiến pháp sau lần giải thể trước đó. Quốc gia Ả Rập ở vùng vịnh này, một thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, đã chứng kiến những tranh cãi kéo dài giữa chính phủ và quốc hội được bầu ra, gây cản trở cải cách tài chính. Hơn 1.400 sĩ quan cảnh sát và sĩ quan tuần tra biên giới cùng 600 xe tuần tra đã được triển khai để đảm bảo công tác vận chuyển lá phiếu tới 400 khu vực bầu cử trên cả nước, sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm vào hôm 7 tháng 5 tới đây. Phát biểu trước báo giới, Phó Cảnh sát trưởng Quốc gia tướng Joy Incaparos cho biết mỗi xe tải chở lá phiếu sẽ có 2 xe tuần tra đi kèm phía trước và sau. 2 sĩ quan tuần tra biên giới được trang bị đầy đủ vũ khí và mặc áo chống đạn cũng sẽ đi cùng mỗi xe tải chở phiếu bầu cho tới khi xe tới đích.
Hàng triệu người Pháp đã xuống đường tham gia các cuộc diễu hành, biểu tình nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 với khẩu hiệu chính là chống luật hưu trí mới vừa được ban hành. Nhiều vụ đụng độ bạo lực đã diễn ra ở nhiều thành phố, khiến hơn 100 cảnh sát bị thương và gần 300 người bị bắt. Cả Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne lẫn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gérald Darmanin đều lên án gay gắt các vụ bạo lực, cho rằng đây là điều không thể chấp nhận nổi. Các công đoàn cảnh sát Pháp cũng lên tiếng yêu cầu chính quyền Pháp sớm ban hành các bộ luật chống lại các phần tử đập phá trong các cuộc biểu tình, đồng thời cho phép cảnh sát Pháp sử dụng nhiều công cụ hơn để trấn áp.
Chính phủ Mỹ có thể không còn tiền để trang trải các nghĩa vụ tài chính và có nguy cơ vỡ nợ sớm, có thể vào đầu tháng 6 tới. Cảnh báo trên được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đưa ra trong bối cảnh các nghị sĩ Mỹ vẫn đang tranh cãi về việc nâng trần nợ công. Tuần trước, Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa nắm thế đa số đã thông qua đề xuất tăng giới hạn nợ quốc gia, nhưng đi kèm với biện pháp cắt giảm mạnh chi tiêu, song Tổng thống Joe Biden và phe Dân chủ phản đối biện pháp này.
Theo đài Sputnik, các nhà nghiên cứu của tổ chức phân tích NewsCorp, một tổ chức chuyên theo dõi các thông tin giả mạo trong lĩnh vực công nghệ và báo chí, đã xác định được gần 50 website được tạo bởi các công cụ AI đăng thông tin không chính xác hoặc hoàn toàn giả mạo. Tuy nhiên, vấn đề thực sự không phải là bản thân các thông tin sai lệch đó, mà thực tế các website giả mạo tự cải trang thành các hãng tin tức, lấy tên chung chung như là Daily Business Post và giả vờ là một hãng truyền thông đáng tin cậy thu hút bạn đọc trong lĩnh vực truyền thông.
Bản tin thể thao.
Lần đầu tiên trong lịch sử, một đại diện Việt Nam giành quyền vào chung kết giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á năm 2023. Chạm trán đối thủ Li Naoning Dohua đến từ Trung Quốc ở bán kết, đại diện Việt Nam với tên gọi là Sports Center One đã khởi đầu khó khăn khi để thua ván 1 với tỷ số 17-25. Sang ván 2, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu khởi sắc và tạo ra màn rượt đuổi kịch tính để giành chiến thắng với tỷ số 25-23. Ván 3 tiếp tục là màn rượt đuổi của cả hai đội trước khi khép lại với tỷ số 25-16 nghiêng về Sports Center One. Chiến thắng chung cuộc 3-1, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ghi danh vào trận chung kết, gặp đối thủ rất mạnh đến từ Thái Lan là câu lạc bộ Diamond Foot Fighters. Huấn luyện viên Ella Varasan đã chính thức chốt danh sách 20 cầu thủ U22 Malaysia sẽ tranh tài môn bóng đá nam tại SEA Games 32, bao gồm 2 thủ môn, 7 hậu vệ, 8 tiền vệ và 3 tiền đạo. Hầu hết các cầu thủ đều được giữ lại từ đội vừa vô địch Merian Cup hồi tháng 3. Những cái tên đáng chú ý trong danh sách U22 Malaysia có thể kể đến như cầu thủ gốc Scotland Figus Tierney, Kulkari Azma, Adam Afahan và Muli Houdin. Tại SEA Games 32, U22 Malaysia sẽ bắt đầu hành trình đầy tham vọng của mình bằng trận gặp U22 Lào vào ngày 3 tháng 5. Malaysia cũng chính là đội công bố danh sách muộn nhất do không phải thi đấu lượt trận giao quân tại bảng B.
Dự báo thời tiết ngày mai, ngày 3 tháng 5 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.